Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Hôm nay học tiếp Kinh Chánh Pháp Hoa quyển thứ 9, phẩm thứ 22, Diệu Hống Bồ Tát, tiếp theo trang 659. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì trước mình nói tới đoạn Bồ Tát Diệu Âm, tức là Bồ Tát Diệu Hống đó, xin với Đức Phật để qua bên kia thăm, tức là qua thế giới thăm nhẫn của Đức Phật Thích Ca, để thăm Bồ Tát Văn Thù với các Bồ Tát khác và để coi xem Đức Phật Thích Ca. Khi ấy Bồ Tát Diệu Âm tâm tự nghĩ, ta chẳng rời khỏi chỗ ngồi giống như nhập định tâm của chính thọ mà đến núi Linh Thú ở thế giới thăm nhẫn, sẽ ở khoảng giữa pháp tòa của Như Lai hóa làm 84,000 ước loại hoa sen báu, cộng vàng tía. Cộng tức là cái cộng vàng tía, lá trắng bạc nghiêm sức đẹp đẽ, hào quang rực rỡ chiếu sáng pháp hội. Và ngay khi ấy liền làm theo đúng ý nghĩ. Cái này giống như trong bản Kumara Thập, tức là ngài ở cái thế giới khác của ngài Tịnh Hoa Tú Vương Chí Như Lai đó, tức là trong này gọi là Ly Khấu Tử Kim Tú Hoa Vương. Ngài ở bên đó thì ngài nghĩ, ngài chỉ nhập định, mà bên cái cõi Phật Thích Ca đó, tức là cõi Sa Bà đó, tự nhiên hóa ra những cái đài sen báu đó. Và ngay khi ấy liền làm theo đúng ý nghĩ. Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật Năng Nhân, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài Văn Thù là ở cái cõi Sa Bà, thì ngài thấy ủa, tự nhiên cái hiện ra biết bao nhiêu 84,000 ước hoa sen như vậy. Thì ngài mới hỏi Đức Phật Thích Ca, thắc mắc: Kính bạch Thế Tôn, 84,000 hoa sen báu cộng vàng tía, lá trắng bạc hóa hiện ở đây thanh tịnh đẹp đẽ là do ai biến hoa ra như thế? Phật bảo Văn Thù: Có vị Bồ Tát tên là Diệu Âm từ cõi nước của Đức Phật Ly Cấu Tử Kim Tú Hoa Vương, tức là ngài Tịnh Hoa Tú Vương Chí, cùng một tên, cùng với 84,000 Bồ Tát đang đi đến thế giới tham nhẫn này. Thì cho quý vị thấy, nếu mình nói là ở trong những người mà niệm Phật đó, rồi nói là khi mà mình phát tâm niệm Phật đó, thì ở cái cõi Đức Phật Di Đà đó sẽ phát hiện ra một cái hoa sen, sẽ nở ra một cái bông sen. Thì quý vị thấy ở đây cũng vậy, tức là 84,000 cái vị Bồ Tát muốn tới cõi Ta Bà này, thành ra sẽ hóa hiện ra. Quý vị có nghe thầy Như Điển cũng trước có giảng hồi năm ngoái không? Bồ Tát tức là hóa thân ra. Mình thì mình phải tái sanh, vì mình vì cái nghiệp lực nó lôi mình đi, mình không cưỡng được nó. Còn trong khi Bồ Tát thì họ hóa sanh ra. Họ hóa sanh ra tức là họ không sanh theo như thường, mà họ sanh hiện ra ở bên cạnh đó thôi. Hiện ra bên cạnh. Mình nghe nó thấy nó kỳ, nhưng mà đúng ra mình hóa hiện thôi, chứ họ không phải, họ không phải sanh ra vì nghiệp lực. Thầy Như Điển năm ngoái quý vị nhớ cũng giảng như vậy. Tức là nói như vậy thì tại sao mình nói là ông Phật Thích Ca, ông sanh bên hông ra, rồi ông rớt xuống đất, rồi ông đi 7 bước gì đó. Thế mình thấy, ủa tại sao người ta sanh thì sanh như thường, chứ tại sao mình lại bên hông mà nứt ra? Thì là vì ngài là vị Bồ Tát. Ngài là Bồ Tát phổ minh đó, cái cõi trời đâu xuất thì ngài hóa hiện xuống. Thế ra ở đây cũng vậy. Đức Phật mới nói, Đức Phật Ly Cấu Tử Kim Tú Hoa Vương cùng với 84,000 Bồ Tát đang đi đến thế giới kham nhẫn này muốn thấy thân ta để lễ bái tham vấn và muốn được nghe kinh chánh pháp hoa, nên trước hết hiện điểm bảy, tức là khi mà hoa sen hóa hiện ra, tức là các ngài Bồ Tát sẽ hiện tới. Văn Thù Sư Lợi lại hỏi Phật: Vị ấy từ xưa đã chứa công đức gì, tạo hành thù diệu gì mà nay đạt được công năng to lớn kỳ đặc như thế, đã trụ tam muội gì, tạo lập hành gì? Con mong ước muốn nghe về sở hành tam muội và thần túc biến hóa của vị ấy. Chúng con nghe rồi sẽ ghi nhận phụng hành để thấy nhãn mạo sắc tướng của các Bồ Tát ấy như thế nào, cử động lui tới lợi ích ra sao. Rất mong Thế Tôn xin ngài hiện thần biến, khiến các Bồ Tát ấy đến đây chúng hội muốn thấy họ. Phật bảo Văn Thù: Ông nên thưa với Như Lai chúng bảo xin hiện thần biến. Chúng bảo tức là ngài Đa Bảo. Quý vị nhớ ở trong cái bản dịch của ngài Trúc Pháp Hộ này thì cái danh từ Đa Bảo thì ngài dịch là chúng bảo. Thì ra khi mà quý vị thấy ở dưới này, mà nếu mà có phần nằm cái người dịch, người ta dịch là Đa Bảo, đó là tự ý người ta sửa lại. Chứ còn ở trong cái nguyên văn thì ngài Trúc Pháp Hộ đều ghi là chúng bảo, chứ không gọi là Đa Bảo. Như Lai chúng bảo tức là Phật Đa Bảo của thôi. Xin hiện thần biến, khiến các Bồ Tát ấy đều hiện thân tướng đến nơi đây, vì tất cả chúng hội đều muốn thấy. Văn Thù Sư Lợi liền làm theo lời dạy, thưa với Như Lai chúng bảo đã diệt độ hiện thần biến. Như Lai chúng bảo tức là Đa Bảo. Khi ấy Bồ Tát Diệu Âm bỗng nhiên biến mất khỏi quốc độ của mình cùng với 84,000 Bồ Tát, làm chấn động các cõi Phật, giải hoa sen báu, đồng thời trổi phát 100,000 ức kỹ nhạc. Các Bồ Tát đều tự hiện hình đến. Mắt các ngài sáng đẹp màu xanh biếc, dung mạo tròn đầy như mặt trăng tròn sáng, thân trói màu vàng tía. Vô ức trăm ngàn công đức trang nghiêm thân ngài, oai thần rạng rỡ, trí tuệ sáng ngời, tướng tốt lạ thường, gương mặt trong sáng, thân lực vô biên, thân ở trên màn lưới bằng bảy báu trong hư không, cách đất 4 trượng 9 thước. Tức là ngài không có đi dưới mặt đất, ngài bay trên như vậy, tức là cách mặt đất 4 trượng 9 thước. 1 trượng tức là khoảng độ 2 thước mấy. Bồ Tát Diệu Âm cùng với các Bồ Tát quyến phục vây quanh đi đến thế giới Kham Nhẫn, tới Níu Linh Thiếu, màn lưới báu hạ xuống, tay cầm bình báu giá trị 1000 đến chỗ Phật Năng Nhân, tức là Phật Thích Ca, cúi đầu lễ dưới chân Phật, dâng lên Như Lai, Năng Nhân và bạch. Tức là cái ngày Bồ Tát Diệu Âm này thì quý vị thấy các ngài Bồ Tát đi đến thì các ngài Bồ Tát có tướng rất là tốt mà khác mình, thì cũng giống như hôm trước mình nói đó, cũng giống như mình vô cái thế giới khác thì thấy chúng sinh nó khác, thì các Bồ Tát ở cái cõi của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Nguyên Trí này bây giờ qua bên đây thì thấy chúng sinh cũng khác, mình thấy họ khác mình mà họ cũng thấy mình khác người ta. Đức Phật Tử Kim Ly Cấu Tú Vương Hoa tha thiết thăm hỏi Như Lai, tức là ngài Tịnh Hoa Tú Vương Trí tha thiết thăm hỏi Như Lai đi đứng nhẹ nhàng lui tới khỏe mạnh chăng, Thế Tôn thuyết pháp có như thường chăng, tất cả chúng sinh lãnh thọ tăng tấn chăng, tức là tinh tấn, chúng diệt trừ hồ nghi và thuận pháp luận chăng, không còn nhiều dâm nộ si, tức là tham sân si, làm việc tật đố san tham chăng, có người luôn cung kính hiếu thuận cha mẹ, thọ nhận đạo pháp như pháp phục hành chăng, có người theo tà kiến, tà chứ không phải tài kiến, bỏ chữ ai, bỏ chữ y đi quý vị. Có người theo tà kiến, luyến tiếc của cải, các căn bất ổn, bị chúng ma hàng phục lệ thuộc chăng? Trong cái bản Kumara Thập thì thêm có thêm cái bất nhiếp năm tình, ngũ tình phủ, tức là vì nộ ái ố dục ấy. Lại nữa, các chúng sinh có nghe và lãnh thọ pháp mà Như Lai chúng bảo, tức là Phật đã bảo diệt độ đã thuyết chăng? Tức là ngày thuyết pháp, thuyết về cái kinh Pháp Hoa. Nay các Bồ Tát đến nơi đây là do Như Lai ở cõi nước chúng con sai đến, muốn được bái kiến Đức Phật Đa Bảo. Quý vị thấy không? Đa Bảo, cái này là chúng bảo mà tự ý người ta đổi nhá. Đã diệt độ ở trong tháp bảy báu, thưa hỏi thánh thể An Khang chăng, thuyết pháp như thế nào, chúng sinh có thọ nhận và thực hành đúng pháp chăng? Như Lai Đa Bảo, tức là chúng bảo, cái này là chúng bảo chứ không phải Đa Bảo, họ tự đổi ra. Hiện cửu trụ ra sao? Hiện cửu trụ ra sao, tức là ở có yên ổn không? Chúng con đến đây vì muốn được chiêm ngưỡng hình tượng của Như Lai Đa Bảo, tức là chúng bảo xin Phật hiện cho. Khi ấy Đức Phật Năng Nhân, tức là Ngài Thích Ca, nói với Đức Như Lai Đa Bảo, tức là nói với Đức chúng bảo, vì bây giờ là hai ông vẫn còn ngồi trong cái tháp, bảy báu đó. Nay Bồ Tát Diệu Âm và các quyến thuộc muốn bái kiến hình tượng thánh thể Thế Tôn, Đức Như Lai Đa Bảo, tức là chúng bảo đó liền khen ngợi, hay thay tộc Tánh Tử. Quý vị thấy, tộc Tánh Tử đó là cái danh từ để cho các Phật tử hết. Thì giờ cái này ở đây Bồ Tát mà cũng gọi là tộc Tánh Tử. Ông có thể đến bái kiến Đức Phật Năng Nhân, thưa hỏi thọ lãnh kinh Chánh Pháp Hoa và lại sẽ gặp Văn Thù Sư Lợi để giải bày những điều chưa đạt. Vậy hay không? Tức là ngài chúng bảo là ngài Phật đã nhập diệt lâu rồi, ở trong cái tháp báu lâu vậy, mà cách xa cái cõi của Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí rồi biết bao lâu, mà ngài vẫn biết được cái lý do của cái ông Diệu Âm này. Lý do của ông Diệu Âm là muốn tới mà để thăm hỏi Đức Phật Thích Ca và ngài Văn Thù Sư Lợi gì. Sao mà ông chưa nói gì trơn mà sao bây giờ ông biết được liền? Tức là Đức Phật đã bảo đã biết được, các Phật là thông cảm với nhau, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là các Bồ Phật và các Bồ Tát khi mà nhập pháp giới rồi, tức là người này chưa nói người kia đã hiểu rồi. Khi ấy Bồ Tát, chỗ cái dòng này nó hơi thiếu, ở đây quý vị thấy photocopy xuống nó thiếu đó, cho quý vị nếu mà không đọc rõ thì điền vào. Khi ấy Bồ Tát Liên Hoa Thủ hỏi Bồ Tát Phật Diệu Âm vào đời. Liên Hoa Thủ tức là ngài Hoa Đức, ngài Hoa Đức tức là vua Tịch Đức ở trong phòng Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Ở đấy cái tên dịch khác thôi, Liên Hoa Tủ tức là ngài Hoa Đức, tức là vua Tịnh Đức ấy. Hỏi Bồ Tát Phật Diệu Âm vào đời trước đã chứa cội đức gì mới đạt được thần biến vô cực ấy. Quý vị thấy rõ đây, hỏi Bồ Tát mà Phật Diệu Âm, hỏi Bồ Tát Phật Diệu Âm. Quý vị thấy nhiều khi người ta nói Bồ Tát cũng khác Phật khác, sao Phật là Bồ Tát, mà quý vị thấy nhất là người Hoa đó, mà ta gọi thì người ta cứ thờ Bồ Tát mà. Quý vị niệm thì niệm Bồ Tát, niệm gì không, nhưng mà Bồ Tát đối với họ là Phật chứ không có gì khác hết. Đã chứa cội đức gì mới đạt được thần biến vô cực ấy? Phật Năng Nhân bảo Bồ Tát Liên Hoa Thủ, tức là ngài Tịnh Đức, ngài Tịnh Đức là về sau này, vào đời quá khứ xa xưa có Phật Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác hiệu là Vân Lôi Âm Vương giảng thuyết đạo kinh lục độ vô cực Bồ Tát Pháp Tạng, cõi trời nhân dân đâu đâu cũng được an lạc. Khi ấy, cái đoạn này là ở trong bản Kumara Thập là không có nha, thành ra cái này khác của Kumara Thập là như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca mới bảo cái Bồ Tát Liên Hoa Thủ như vậy. Có Phật Vân Lôi Âm Vương giảng thuyết đạo kinh lục độ vô cực, tức là kinh Bồ Tát đấy gì, kinh lục độ, cõi trời nhân gian đâu đâu cũng được an lạc. Khi ấy Bồ Tát Diệu Âm nghe điều giảng thuyết mừng vui thông hiểu, trổi 1000000 âm nhạc làm vui Phật ấy, dâng cúng Thế Tôn 84000 bát báu đẹp, tinh tấn cúng dường Như Lai 12000 năm như vậy. Thì cái phần sau cùng trổi 1000000 âm nhạc với lại dâng cúng Thế Tôn 84000 cái bát báu đẹp đó là có ở trong bản Kumara Thập, nhưng phần trên là không có, tức là giảng thuyết cái đạo kinh lục độ vô cực á, là không có nói. Lại nữa, tộc Thánh Tử, thành ra quý vị thấy rõ là cái phần của ngài Cú Ma La Thập á, với lại cái phần của ngài Trúc Pháp Hộ này á, rất khác nhau. Dù là quý vị thấy rõ rệt là trong này là cùng một bản dịch sang ấy, nhưng hai cái ý nó quý vị đọc là quý vị thấy nó khác liền. Mà một hồi mình học qua cái phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, quý vị sẽ ngạc nhiên rất là dữ. Tôi đọc tôi cũng không ngờ là cái ngài Trúc Pháp Hộ đó, ngài rất là giỏi. Ngài rất là giỏi, mà tại sao mà về sau ngài Cú Ma La Thập không dám dịch giống nghĩa của ngài Trúc Pháp Hộ? Bởi vì mình đọc Trúc Pháp Hộ thì mình hiểu liền ý của Đức Phật, đọc cái bài của ngài Cú Ma La Thập thì mình thấy nó có vẻ thần quyền hơn. Nhưng mà để tới đó thì mình sẽ nói. Thì ở đây cũng vậy, quý vị thấy tại sao mà nói về cái Bồ Tát hạnh nó nhiều hơn. Lại nữa, tộc Thánh Tử, Bồ Tát Diệu Âm vào đời trước từ thời Đức Như Lai Vân Lôi Âm Vương đã tu vô lượng pháp, trồng công đức này chưa từng có mỏi mệt bê trễ, truyền thừa giáo chỉ của Như Lai, hóa độ người ngu mê chẳng biết chí chân, khiến họ đều tin ưa, nên biết Bồ Tát Diệu Âm lúc bấy giờ là Bồ Tát Diệu Âm bây giờ vậy. Vì đời ấy bố thí bát báu và các âm thanh kỹ nhạc lại cúng dường vô số chư Phật, nên ở chỗ ngàn ức đức Phật trồng các cội đức tu hành các hạnh, đời trước đã gặp ức trăm ngàn cai hằng hà sa chư Phật Thế Tôn. Này Liên Hoa Thủ, Liên Hoa Thủ tức là trong bản Cú Ma La Thập gọi là ngoài Bồ Tát Hòa Đức. Sở hành của Bồ Tát Diệu Âm chẳng thể hạn lượng, biến vô số hình tướng, vì các chúng sinh tuyên bố giảng nói kinh chánh pháp hoa, hoặc hiện hình dạng sắc mạo phạm thiên mà giáo hóa, hoặc hiện hình thiên đế, hoặc hiện hình tôn quý. Tức là cái khúc này trở xuống mình sẽ đọc nhanh, cái này cũng là 33 hình tướng. Ngài Diệu Âm Bồ Tát cũng hiện ra 33 hóa thân, mà ngài Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hiện ra 33 hóa thân. Quý vị thấy không? Ngài Dược Vương Bồ Tát cũng hiện ra 33 hóa thân. Tức là các ngài đều có cái phổ hiện sắc thân tam muội. Tức là Bồ Tát là hóa hiện ra tất cả những sắc tướng khác nhau để mà giáo hóa chúng sinh. Tức là không phải là thấy là chỉ có ông Phật này ông ngồi thì ông mới giáo hóa chúng sinh được. Ví dụ mình nói mình thờ ngài Quan Âm vậy hả? Thì phải là cứ người đàn bà mà mặc áo trắng mà cầm cái bình chĩa xuống chĩa lên gì đó thì mình mới thờ thôi. Thì không phải. Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện lên rất là nhiều, kể cả La Sát trời rồng gì đó. Thế nên nhiều khi mình thờ những cái đó mình nói là Quán Âm thì cũng đúng. Về hồi mình sẽ học tiếp. Nhưng mà cái đoạn này thì nói rất nhanh để cho quý vị thấy. Hoặc hiện hình dạng sắc mạo phạm thiên mà giáo hóa, hoặc hiện hình thiên đế, thiên đế tức là ngày đế thích, hoặc hiện hình tôn quý giàu sang tức là trưởng giả, hoặc hiện hình tướng quân dẫn dắt giáo hóa quân lính, hoặc các hình tướng có thế lực lớn như thiên vương tức ý, chuyển luân thánh vương, các tiểu vương, hoặc hình mạo của sa môn phạm chí nói kinh pháp chánh pháp hoa. Cái này quý vị dễ hiểu, chắc đâu có gì thắc mắc, đọc ở trong kinh pháp hoa phẩm phổ môn nó cũng giống vậy. Hoặc hiện hình tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, hình cung nhân thể nữ, phu nhân của trưởng giả tức là vợ của nhà giàu, các gái bần tiện và nam nữ lớn nhỏ khác để thuyết kinh chánh pháp hoa giáo hóa họ. Hoặc hiện hình dáng sắc mạo của Atulun tức là Atula, Kalula quý vị biết là chân là La Ma Hu Lạc tức là màu nó già mạng xà đó, nhân và phi nhân để thuyết kinh chánh pháp hoa giáo hóa họ, hoặc vào chốn địa ngục ngạ quỷ súc sinh và tám nạn để ủng hộ và cứu độ họ. Hoặc hiện kẻ sĩ bậc thượng trung hạ tiến thấu trước sau tùy theo hình thể nam nữ nói kinh chánh pháp hoa để khai hóa họ. Hoặc hóa hình hoàng hậu vào trong cung độ các quý nhân. Liên Hoa Thủ nên biết Bồ Tát Diệu Âm sẽ hộ trì tất cả chúng sinh ở thế giới kham nhẫn. Lại nữa, này tộc Thánh Tử, Bồ Tát Diệu Âm sẽ dùng biết bao phương tiện biến hóa để giáo hóa cõi Phật kham nhẫn, diễn nói kinh chánh pháp hoa mà thần túc oai đức chưa từng suy hao mà lại càng tăng trưởng thánh tuệ đạo trí cũng lại như thế. Cái đoạn này quý vị đâu có thắc mắc gì không? Nó giống như ở trong cái bản Cú Ma La Thập thôi, tức là cái ngài Bồ Tát Diệu Âm cũng hóa hiện ra 33 thân tướng như vậy. Lại nữa, này tộc Thánh Tử, hào quang công huân trí tuệ của Bồ Tát Diệu Âm chói sáng cùng khắp mười phương. Công huân trí tuệ, hào quang công huân trí tuệ tức là tất cả những cái trí tuệ hiểu biết của ngài chói sáng cùng khắp mười phương, tùy thời khai hóa luân chuyển vô cùng, tức là ngài giáo độ chúng sinh, tức là giáo hóa các chúng sinh. Thì tùy theo cái người ta, quý vị thấy rõ rệt được trong này nói tùy thời khai hóa luân chuyển vô cùng đều khiến đi vào pháp luật, thì mục đích cuối cùng vẫn chỉ là để đi đến pháp luật, tức là cái giới pháp của Đức Phật, có thế thôi chứ không phải cái lý do gì khác. Các nguyện thượng trung hạ tức là nguyện lớn, nguyện nhỏ, nguyện vừa vừa đều khiến thành tựu. Tức là người ta đó, ví dụ bây giờ người ta muốn xin cái gì, muốn cầu cái gì đó thì đều được thành tựu. Nhưng mà quý vị nhớ cái ý nghĩa này, không phải là nếu mà ví dụ mình không hiểu đó thì mình nghĩ cái này cũng như thần quyền thôi. Tức là mình đi cầu cái ông Bồ Tát này á, hoặc cái bà Bồ Tát này á, thì cái bà Bồ Tát Diệu Âm này bà ấy cho mình cái này, cho mình cái kia. Nhưng mà sự thật nó không phải đâu. Vì quý vị thấy là hào quang cung huân trí tuệ chói sáng cùng khắp mười phương, tức là rọi cho người ta thấy sáng. Giống như hôm trước mình lấy cái ví dụ, quý vị thấy bây giờ mình cứ đuôi, hoặc mình lấy cái băng mình che cái mắt mình thì mình không thấy gì hết, mình đi đâu mình cũng sợ, mình mò. Nhưng mà nếu mà ánh sáng nó bật lên, hoặc là bây giờ mình tháo cái băng mắt ra cái thì mình nhìn thấy hết. Và mình nhìn thấy hết thì những cái chướng ngại mà hồi trước của mình cho nó là chướng ngại, nó không còn là chướng ngại nữa. Tức là ví dụ mình hồi trước mình đuôi thì mình đi đâu mình phải sờ tay của lấy cái chân mò chứ không thôi đụng vô mấy cái bộ đoàn mấy cái gì là mình té trùng gọng á. Bây giờ mình đâu sợ nữa, mở mắt ra thấy ô cái bộ đoàn tốt, đứng chỗ mình ngồi, mình gặp cái tường mình không sợ, cái tường được mình che cho mình, đừng có bị nắng, đừng có bị mưa, đừng có bị gì. Chứ ngày trước là mình sợ lắm, nó không thấy mình đi đâm đầu vô một cái là u đầu. Thành ra khi mà cái mắt mình sáng ra, tức là có cái trí tuệ hào quang nó soi ra thì mình sẽ thấy được cái đó. Kham nhẫn đến hằng hà sa cõi Phật ở phương khác, hiện thân Bồ Tát để thuyết pháp, lại hiện hình tượng thanh văn duyên giác để khai hóa chỉ bày sự tu học bản hạnh, người nghe tự nhiên thành tựu trí nguyện chẳng cháy bản thể, thể hiện thành thanh văn duyên giác nữa chẳng hạn. Thì cái đó nó cũng hợp với lại cái trí nguyện của chúng sinh. Ví dụ như mình chẳng hạn, bây giờ quý vị về quý vị nói má má bây giờ con đọc kinh này con thấy như vậy vậy, mày đồ con nít mày bệnh thật mày dạy tao, bà già đâu chịu nghe, má má bây giờ con thầy này cũng lại, ông hòa thượng này cũng lại, mà má lại mới nghe đây. Thì nói xin lỗi, nhiều khi ông hòa thượng ông nói cũng không có khác gì hết trơn, nhưng mà bà nghe cái đó, bà thích cái đó, ông thầy mà, thành ra bà thích. Thành ra cái này nó là như vậy, hiện hình tượng thanh văn duyên giác để khai hóa chỉ bày sự tu học bản hạnh, người nghe tự nhiên thành tựu trí nguyện chẳng cháy bản thể. Nếu có chúng sinh tuân giữ luật của Như Lai thì dùng hình tượng Phật, tùy theo đạo luật đó mà hiện hình tướng trao truyền rõ ràng đại đạo vô thượng chính chân. Nếu ai mong được nơi hoàn tức lần vào niết bàn thì hiện thân đã diệt độ, nhân đó tùy nghi khai hóa đạo tuệ. Thì ra quý vị thấy tùy theo cái trình độ, tức là người đó thích cái này thì mình nói tới cái này, mình biết là tới cái đó nó không phải là cứu cánh giải thoát, nhưng mà nó phải đi tới đó trước rồi xong họ sẽ tới sau, bởi vì họ chưa lên nổi thì mình nói thêm cũng được nữa. Thế lực và thánh trí của Bồ Tát Diệu Âm chẳng thể so lường, siêu tuyệt sáng chói, công đức cũng như thế không lấy gì dụ được. Khi ấy Bồ Tát Liên Hoa Thủ đến trước phải bạch Phật: Bồ Tát Diệu Âm tích chứa công đức to lớn như thế, kính bạch Thế Tôn, vị ấy đã trụ trong tam muội gì để khai hóa chúng sinh không có hạn lượng. Đức Phật Năng Nhân bảo Bồ Tát Liên Hoa Thủ: Tộc thánh tử hãy lắng nghe, có pháp tam muội, tam muội tức là samadhi, tức là hôm trước mình nói rồi, thì rồi mình nói rồi quý vị không nhớ thì mình về mình coi trở lại nhé. Tức là cái đó là chỉ tên là hiện nhập chúng tượng. Hiện nhập chúng tượng tức là ở trong bản Kumara Thập gọi là hiện nhất thiết sắc thân, tức là hiện ra tất cả các sắc thân, tức là phổ hiện sắc thân tam muội thôi chứ chả có gì. Hiện nhập chúng tượng, tượng tức là hình tướng, chúng tức là các chúng sinh, tất cả các chúng, hiện nhập chúng tượng tức là hiện ra được cái hình tướng của chúng sinh như vậy. Bồ Tát Diệu Âm đã trụ trong tam muội này để khai hóa, làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, khiến họ đi vào nghĩa đạo. Tức là ngài Bồ Tát Diệu Âm cũng giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là hiện phổ hiện sắc thân tam muội, tức là hiện nhất thiết sắc thân, tức là hiện ra cái này, hiện ra cái khác, thì hiện ra hình tướng này, hiện ra hình tướng khác để mà phổ độ cho chúng sinh. Khi Phật nói phẩm trương cú Bồ Tát Diệu Âm này, các Bồ Tát cùng đi với Bồ Tát Diệu Âm ngay lúc đó liền chứng đắc hiện nhập chúng tượng tam muội chánh định, sự hành trì thù thắng. Khi ấy tại thế giới Kham Nhẫn, tức là thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca, một số vị đại Bồ Tát cũng tu tập tam muội ấy, tổng trì cả ba đời đều được giải thoát. Khi ấy Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Năng Nhân Chí Chân, phụng sự xá lợi trong tháp Đức Như Lai đã bảo xong, như là chúng bảo muốn trở về cõi nước của mình liền tới trước đảnh lễ Đức Như Lai Năng Nhân, rồi từ biệt chúng hội lui về, làm chấn động các cõi nước, mưa các hoa sen đồng thời hòa trổi trăm ngàn ức cai bài tục thanh nhã kỹ nhạc, cùng với 84,000 các vị Bồ Tát quay về bản quốc. Ngài đến trước đảnh lễ Đức Như Lai từ Kim Ly Cấu Tú Hút Hoa Vương, tức là ngài Tịnh Hoa Tú Vương Chí, tức là ngài trở về lại cái cõi của ngài, trình bày việc đến thế giới Kham Nhẫn hướng dẫn làm lợi ích cho chúng sinh, bái kiến xá lợi trong bảo tháp của Đức Như Lai chúng bảo, và thăm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Dược Vương là những vị đã đạt được đạo lực tinh tấn vô cực. Quý vị thấy rõ rệt bái kiến xá lợi trong bảo tháp của Đức chúng bảo, mà trong khi hồi nãy mình coi thì mình thấy rõ ràng nói là Đức Phật Đa Bảo còn ở trong đó, còn phát tiếng ra nói, rồi còn mời Đức Thích Ca Mâu Ni lên đây chia cho nửa tòa ngồi, nhưng mà quý vị thấy rõ mà tại sao đây là nói là bái kiến quá xá lợi. Nhưng mà xá lợi thì mình nghĩ là ông chết queo rồi đốt xong nó còn mấy cục mấy hòn gì, không phải. Quý vị thấy xá lợi là toàn thân xá lợi là như vậy. Dược Vương và những vị đã đạt được đạo lực tinh tấn vô cực thăm Bồ Tát Diệu Dũng, tức là ngài Bồ Tát Dũng Thí, làm cho 84,000 Bồ Tát đều đắc chánh hạnh và đạt hiện nhập chúng tượng, tức là hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. 42,000 vị thiên tử cùng đi theo đến cõi ấy nghe kinh chánh pháp hoa đều đạt được vô sinh pháp nhẫn. Bồ Tát Liên Hoa Thủ, tức là ngài Hoa Đức, đạt được định chánh pháp hoa, tức là được cái pháp hoa tam muội, tức là hết cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, ở trong này gọi là Diệu Hống Bồ Tát. Diệu Hống Bồ Tát là cái dựa thôi, chứ còn ở trong thì ngài vẫn đề là Bồ Tát Diệu Âm, vẫn gọi là Bồ Tát Diệu Âm thôi. Thì quý vị thấy rõ rệt, tức là hôm trước mình học trong bản Kumara Thập cũng vậy, tức là ngài Diệu Âm Bồ Tát, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đều giống như nhau, tức là một ngài phương Đông, một ngài phương Tây, có vậy thôi. Thì cái hành trạng của các ngài cũng giống như vậy. Chỉ có cái là quý vị thấy rõ ở đây, tức là ngài Diệu Âm á, thì nói về cái âm thanh hơn. Còn Quan Thế Âm á, nếu mà quý vị học ở trong cái bản Kumara Thập á, Quan Thế Âm tức là quan sát cái âm thanh của thế gian cái gì. Thì bây giờ mình sẽ học qua cái phẩm Quan Thế Âm của ngài Trúc Pháp Hộ Dịch. Thì quý vị thấy ngay lần đầu này, nó khác, cái tựa khác, quang thế âm quang có chữ dê, không phải sai đâu, thế là đúng, bởi vì cái bản chữ nho của nó là chữ quang, quang tức là giống như là quang minh, minh quang vậy đó, quang tức là ánh sáng, chứ không phải là quan là quán sát. Thành ra ngày quan thế âm mà bản Kumara La Thập đó có khi quý vị còn nghe người ta gọi là quán thế âm, quan thế âm hoặc là quán thế âm hoặc là quán âm, quán tức là xem xét, quan sát thì gọi là quán, còn quang là ánh sáng. Thành ra hai cái chữ nó khác nhau, quang thế âm và quan thế âm nó khác. Quan thế âm ở trong bản Kumara La Thập đó thì tức là ý nghĩa, nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa đem lên đó, quan thế âm nó tức là nghe những cái tiếng của thế gian. Quý vị nghe thì ai cũng nghe nói vậy gì, quan thế âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm đó, tức là phẩm phổ môn của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là ngài nghe xem xét nghe tiếng của thế gian mà ngài ứng cầu tới nơi để mà giúp đỡ gì. Còn ở trong cái bản chúc pháp hộ này thì cái bản này quý vị thấy rõ rệt là ở trong cái phần dịch á cũng giống hệt nhau, chỉ khác là không có cái phần bài tụng. Ở trong cái bản Quán Thế Âm phẩm thứ 25 ở trong bản dịch của Kumara La Thập á thì có thêm một cái bài tụng mà người ta thích cái bài tụng, bởi vì khi mà người ta tụng kinh á, tới cái phần bài tụng người ta khoái lắm, người ta nhớ tụng đều người ta nghe thấy nó dài nữa, có công đức nhiều. Còn trong khi cái phẩm này á thì đối với những ông sư mà đi tu hay gì đó thì người ta thích hơn, vì đúng ra mình nói là văn trường hàng nhưng mà thật ra nó cũng có, nó cũng là những bốn chữ hết. Nên khi mà đọc quý vị phải để ý liền, để tôi nhắc trở lại quý vị thôi. Hôm trước mình học cái phẩm Quan Thế Âm của ngài Kumara La Thập á thì ngài nói về một Quan Thế Âm thì cứu bảy nạn trừ ba độc với lại ứng hai cầu gì, quý vị nhớ cái đó. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát á thì ở đây cũng vậy, không có gì khác hết. Tức là phẩm ở trên này, quý vị sẽ đọc trong này, quý vị thấy rõ rệt, cũng đầy đủ hết, cũng 33 ứng thần hết. Nhưng mà khi mà quý vị đọc vào rồi đó, quý vị sẽ thấy rõ rệt là nó có những điểm khác biệt. Mà khi mà mình đọc cái bản của ngài Chúc Pháp Hộ này, thì mình sẽ hiểu ngay tại sao mà ngày xưa nhiều ông sư, hoặc là thời mà Kumara La Thập, thời mấy vua đó, ông không dám cho phát triển cái bộ kinh này. Thứ nhất là nói theo ngài Chúc Pháp Hộ không á, thì nó hơi khó hiểu chút xíu nếu mà họ không có trình độ. Giống như quý vị ở đây mà nếu mà quý vị chưa từng học Phật học phổ thông 12 khóa rồi, quý vị đọc vô cái này rất là khó, rất là khó hiểu. Rất là khó hiểu bởi vì quý vị sẽ không hiểu cái không là cái gì, cái bát nhã là cái gì, mà cái Bồ Tát hạnh là cái gì, không hiểu được. Còn trong khi nếu mà quý vị đã học qua rồi thì cái này nó thấm, nó đi vô rất là lẹ, hiểu liền, nói vô một cái thấy như là chuyện mình đã coi qua rồi. Còn cái nữa là khi nào mình đọc tới đó mình sẽ thấy. Bây giờ mình nói phẩm 23, phẩm Quang Thế Âm Phổ Môn, tức là nó giống như cái bản Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm thứ 25 của ngài Kumara La Thập, nó chỉ khác có cái phần là không có bài tụng thôi. Thì ở trong này cái ngài Quan Thế Âm này cũng vậy, Quan Thế Âm này cũng cứu bảy nạn trừ ba độc với lại ứng hai cái cầu, cứu bảy cái nạn tức là cái tam tai nước lửa gió, vì nhớ bảy cái nạn đó, rồi nạn dao gậy, nạn quỷ mị, nạn gông trói, nạn giặc cướp, tức là bảy cái nạn hết, diệt trừ ba cái độc tức là tham sân si mình biết rồi, rồi ứng hai cái cầu. Hai cái cầu là cầu gì? Cầu phước đức trí tuệ, cái cầu trang nghiêm đoan chánh. Thì ở trong cái bản Kumara La Thập nếu mình đọc ra, nếu mà mình đọc mà mình không hiểu thì thường mình nói ôi cầu con trai sinh con trai, cầu con gái sinh con gái, chấm hết. Chứ thật ra rõ rệt ngài Kumara La Thập cũng nói như vậy, cầu sanh con trai thì phước đức trí tuệ, còn con gái thì được trang nghiêm đoan chánh. Thì cái chánh của nó là được trang nghiêm đoan chánh, trang nghiêm đoan chánh tức là ứng cho cái giới, còn phước đức trí tuệ là những cái công hạnh mình làm. Thành ra nếu mà có giới có tuệ rồi thì không thể nào mà bị đọa hay là bị gì được hết. Thành ra bây giờ mình nói trở lại đây, khi ấy Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Quý vị thấy từ dưng ở đây là có Bồ Tát Vô Tận Ý. Vô Tận Ý tức là chữ Phạn, nó là Akshaya Mati. Mati quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Vô thượng ý gì nó hay ý. Chữ Mati này tức là cái ý muốn. Vô Tận Ý tức là không hết cái ý muốn của mình. Tức là cái ý muốn của mình không tận. Ý muốn này không phải là muốn tầm bậy tầm bạ, mà là ý muốn hóa độ chúng sinh như vậy. Không cùng, tức là cũng như là thường tinh tấn vậy đó. Thì đây gọi là Vô Tận Ý. Ngày Vô Tận Ý này thì quý vị nhớ rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc sơ lại thôi. Hôm trước quý vị đọc kinh Đại Bảo Tích ấy, hôm trước học bản Kumara La Thập thì tôi có nhắc sơ rồi. Ở trong cái kinh Đại Bảo Tích có cái hội Vô Tận Ý. Hội Vô Tận Ý là hội thứ 61. Thì lúc đó ở trong cõi Đức Phật Thích Ca tự dưng thấy những cái gì hóa hiện ánh sáng rất là lớn, hóa hiện rất là đẹp. Thì ngày Xá Lợi Phất mới hỏi cái gì nó xảy ra vậy. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói cái này là ngày Bồ Tát Vô Tận Ý đó sắp tới đây. Quý vị nhớ, quý vị về đọc cái Đại Bảo Tích, Đại Bảo Tích nhiều hội lắm, mà trong nó mỗi cái hội như vậy nói riêng về một vị Bồ Tát ấy, quý vị học đó. Còn đồng thời nữa thì ngài Vô Tận Ý cũng có ở trong kinh Địa Tạng. Quý vị nhớ Địa Tạng Vương Bồ Tát Bản Nguyện đó. Quý vị nhớ quang mục cái gì, cái cô quang mục đó, cô quang mục này á, tức là về sau cố thành ngài Địa Tạng, cố là tiền thân của ngài Địa Tạng gì đó, về sau hóa hiện ra là một trong những kiếp của ngài Địa Tạng. Thì cố được cái ngài La Hán, cái ngài La Hán dạy cho cái cô quang mục này thờ cái đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. quý vị nhớ thời cái đó phải không, tôi làm cái gì nó làm cái gì đó, quý vị nhớ, quý vị về đọc lại kinh Địa Tạng thì cái vị La Hán đó, tức là ngài Bồ Tát Vô Tận Ý, mẹ của cô Quang Mục này mà bị đọa địa ngục đó, thì là ngài cứu thoát Bồ Tát. Quý vị nhớ ở trong kinh Địa Tạng nó có cái phần đó, thì cái Vô Tận Ý này không phải là tình cờ mà có ở đây. Vô Tận Ý nó cũng như là thường tinh tấn vậy, là khởi động cái này để cho Đức Phật giảng về cái hành trạng, cái nguyên do, cái lý do nào mà có cái ngài Bồ Tát gọi là Quang Thế Âm. Mình nói trở lại, Quang Thế Âm, quang tức là cái ánh sáng, thế là thế giới, tức là vũ trụ hết. Âm tức là không phải là chỉ là cái âm, cái tiếng nói của mình, mà âm tức là âm thanh, tức là điều nhạc, cái nhạc hay như vậy. Thành ra quý vị thấy thì rồi mình mới học tức thì này, tức là ngài Diệu Âm Bồ Tát ấy, khi mà anh đi khỏi thì những kỹ nhạc trồi lên, âm thanh thì như vậy, cái gì mà nó có tiết tấu, có lên có xuống ấy, thì gọi là âm, chứ còn nếu không thì gọi là não, tức là mình nói là noise, noise tức là tiếng động hay gì thì còn noise, còn âm ấy, thì cái voice hoặc là cái music ấy, thì mình gọi là âm, tức là nhạc hay là những cái tiết tấu thì mới gọi là âm được. Tức là làm sao, quang thế âm ấy, tức là cái âm thanh của thế giới sáng rực, thấy nó hơi kỳ phải không? Sáng rực là cái sáng là tượng trưng cái gì quý vị biết không? Nhớ rồi gì phải không? Trí tuệ thôi. Ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Cái âm thanh của thế giới tạo nên cái trí tuệ. Bởi vì thế nào? Cái âm thanh của thế giới tức là tất cả các chúng sanh. Bây giờ làm sao mà nghe được hết tất cả âm thanh thế giới? Quý vị nghĩ thế nào là nghe được không nổi? Lỗ tai của mình, bây giờ mình nói, bây giờ lỗ tai của mình hay bất cứ cái tính nghe nào của mình nó cũng chỉ giới hạn thôi. Tức là ví dụ bây giờ tôi nói tiếng Việt, quý vị hiểu tiếng Việt thì quý vị nghe được. Quý vị không phải người Việt hoặc không học tiếng Việt thì quý vị không hiểu được. Bây giờ mình muốn nghe tiếng Anh, muốn nghe tiếng Pháp, muốn nghe tiếng gì thì mình phải hiểu cái tiếng đó thì mình mới hiểu được. Chứ còn nói đến bây giờ mình nghe con chim nó hót, mình có hiểu được nó khó. Con chim khác nó hót thì con chim khác nó hiểu nhau. Mấy con chim nó mà phải cùng một loài nữa, chứ loài này loài kia nhiều khi nó không hiểu nữa. Thì cho quý vị thấy cái thế âm nó là như vậy, làm cách nào để mà hiểu hết. Thì bây giờ mình nói thôi, bây giờ tôi thành Dr. Doolittle thì đúng không? Thì ra con nào nói mình cũng hiểu gì, khó, không phải đâu. Mà quan thế âm là khi nào mình nhập pháp giới thì mình hiểu. Tức là phổ hiện sắc thân tâm hội này, quý vị thấy rõ. Tức là khi mà mình nhập pháp giới thì chúng sinh nói cái gì mình hiểu đó. Nói không cần phải trả lời, mà mình đã hiểu được tâm lý của chúng sinh rồi. Mà cái trí tuệ đó tức là quang. Thì ra cái ý nghĩa của ngài Pháp Hộ nó rất là hay, khác hẳn cái ngày của Ma Đa Thập, dù là cái bản dịch nó giống hệt nhau, nó giống y chang như vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy rõ, tức là cái này khi mà mình phát triển ra cái trí tuệ, nhờ hiểu được cái âm thanh thế giới đó, thành ra mình phát được cái trí tuệ đó và mình thông cảm được với tất cả chúng sinh. Thế thôi, chứ không phải là cái ý thần quyền ở trong cái bản của ngày của Ma Đa Thập. Nếu mà quý vị thắc mắc thì cái này là ý của tôi thôi. Chứ quý vị nói nếu một thầy khác thì cũng giảng khác. Kính bạch Thế Tôn, vì sao gọi là Quán Thế Âm, ý nghĩa như thế nào? Cái này cũng giống như trong bản của Ma Đa Thập. Bồ Tát Quán Thế Âm vì sao gọi tên là Quán Thế Âm? Phật bảo Vô Tận Ý, vị tộc tánh tử ấy. Quý vị thấy rõ rệt không? Tộc tánh tử đâu phải là thiện nam thiện nữ không? Quý vị thấy không? Tộc tánh tử đây, nếu có chúng sinh gặp trăm ngàn muôn ức hồn ách, hoàn nạn khổ não vô cùng, vừa nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền được giải thoát, không còn các khổ nên gọi là Quán Thế Âm. Quý vị thấy rõ, cái này nó khác cái bản của Ma Đa Thập chút xíu hơn, bởi nó giống, quý vị nói đọc sơ thì mình thấy đâu có gì khác đâu, nhưng mà nó khác ở chỗ không còn các khổ, vừa nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền được giải thoát, nên gọi là Quán Thế Âm, thì nó giống như bản của Ma Đa Thập. Còn nếu mình liền được giải thoát không còn các khổ, vì cái bản của Ma Đa Thập thì nói là nếu có vô được trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu mọi sự khổ não, được nghe Bồ Tát Quán Thế Âm đây mà dốc lòng xưng tán danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tức thời xem xét tiếng gầm kia đều đặng giải thoát. Quý vị thấy rõ, tức thời xem xét tức là bây giờ trong cái chữ nho đó, chữ nho của bản của Ma Đa Thập đó, tức là nhất tâm xưng tánh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời quan kỳ âm thanh giai đắc giải thoát. Tức là khi mà mình niệm cái danh hiệu Quán Thế Âm lên á, thì ngài Quán Thế Âm sẽ nghe cái âm thanh đó mà giúp mình được giải thoát. Tức là cái đó là cũng như mình đi cầu xin. Còn ở trong này rõ rệt, vừa nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền được giải thoát, không còn các khổ như gọi là Quán Thế Âm. Không hề nói là ngài Quán Thế Âm này cho giải thoát cho mình. Tức là ngài Quán Thế Âm không có cho mình, mà mình hiểu cái đó thì mình giải thoát. Rõ rệt, nó khác nhau cái điểm đó thôi. Rồi bây giờ tiếp theo quý vị sẽ thấy này. Nếu có người tâm luôn chỉ danh hiệu ngài, giả sử gặp lửa lớn thiêu đốt núi rừng, mấy cái đoạn này nó giống hết ở trong Ma Đa Thập thôi. Tức là chỗ này là đoạn này là nói về bảy cái nạn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cứu bảy cái nạn. Giả sử gặp lửa lớn thiêu đốt núi rừng, thiêu cháy cỏ cây rừng rậm nhà cửa, thân ở trong lửa mà được nghe tên Quán Thế Âm, lửa liền tắt. Quý vị thấy nghe tên Quán Thế Âm liền được giải thoát, là lửa liền tắt thôi. Rõ rệt như vậy, lửa thì hôm trước mình nói rồi, tức là cái khổ bức bách của mình. Nếu vào sông nước lớn, dòng nước chảy xiết, trong lòng sợ hãi mà xưng tên Bồ Tát Quan Thế Âm nhất tâm hướng về thì do oai thần gia hộ khiến không bị chìm làm cho an ổn, tức là về cái nước. Nếu có 100.000 muôn ức chúng sinh sang hèn vào trong biển cả, ở trong biển thăm thẳm mênh mông không bờ bến dò tìm vàng bạc, các loại ngọc minh nguyệt như ý, bảo châu thủy tinh, lưu ly sa cờ, mã não san hô, phách thuyền chở đầy châu báu, giả sử gió thổi thuyền ấy trôi giạt vào dòng xoáy Hắc Sơn hoặc tấp vào cõi quỷ gặp cá kình, tức là ngày xưa nó nói giống như là con cá voi ấy, nhưng mà ta sợ lắm, mấy con cá mà mập bự như vậy ta sợ, vì người ta nói là nó nuốt được người ra, nhiều khi nuốt được nguyên cả cái tàu nữa. Có một người trong chúng nhất tâm thầm nghĩ công đức oai thần của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi xưng danh hiệu ngài thì đều được giải thoát. Quý vị thấy rõ, tức là ngài nhớ nghĩ tới công đức oai thần của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi xưng danh hiệu ngài, tức là đọc tên ngài lên thì đều được giải thoát tất cả hoạn nạn, và chúng bạn cũng được cứu độ, không gặp các ách nạn tà ma quỷ quái, nên gọi là Quan Thế Âm. Tức là cái này được nói về cái phong, tức là ở trong bản Kumala Thập thì gọi là Hắc Phong Suy Kỳ Thuyền Phượng Phiêu Bạc Lá Sát Quỷ Quốc. Phật dạy: này tộc Thánh Tử, nếu thấy oán tặc muốn đến làm nguy hại liền xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và hướng về ngài, thì dao gậy của giặc liền gãy từng đoạn, tay không đưa lên được, tâm họ tự nhiên hiền lành. À, cái này là không có trong bản Kumala Thập. Quý vị thấy, tay không đưa lên được thì ok, đúng, ở trong bản Kumala Thập từ đó hết, cũng là dao gậy vậy thôi, nhưng mà không có cái chữ mà tâm họ tự nhiên hiền lành. Ở trong nguyên văn của ngài Trúc Pháp Hộ là tự nhiên từ tâm, tự nhiên từ tâm, tâm từ tự nhiên ra, tự cái tâm mình nó thành ra trở nên lành. Nó khác, quý vị thấy rõ rệt đó, tức là cái này là tự cái tâm mình nó đổi, chứ không phải là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm mà làm cho mấy cái dao gậy nó gãy ra từng đoạn. Khác. Này tổng tính tử, tức là cái này khi quý vị thấy ở đây là cái kẻ mà đưa dao gậy lên của mình á, mà mình nếu mà xưng danh hiệu Quán Thế Âm và hướng về ngài thì dao gậy của giặc liền gãy từng đoạn, tay không đưa lên được vì tâm họ tự nhiên lên lành, chứ không phải là tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm làm cái dao gậy nó gãy ra. Thì hôm trước mình mới nói cái chuyện đó, tức là khi mà mình chuyển cái tâm từ đó, Bồ Tát là như vậy, chuyển hóa chúng sinh là như vậy thôi, khởi từ tâm ra. Cái này là cái thứ tư, cái nạn thứ tư, tức là dao gậy này. Này tộc Thánh Tử, giả sử các quỷ thần tà nghịch yêu mị đầy cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên này muốn đến quấy nhiễu người mà nhất tâm xưng danh hiệu Quang Thế Âm thì tự nhiên bị hàng phục, chẳng thể xâm phạm, tâm ác chẳng sinh, chẳng nhìn bằng con mắt tà vậy. Như vậy thấy nó chỉ khác cái bản Kumala Thập có mỗi chữ tâm ác chẳng sinh thôi, tức là ác tâm bất sinh. Ở trong bản Kumala Thập không có cái đó, tức là mỗi đoạn mình nó thiếu có một chữ vậy thôi, nó thiếu có mấy chữ như vậy, tức là cũng không có trong bản Kumala Thập tâm ác không sinh. Thành ra quý vị khi mà đọc cái bản Trúc Pháp Hộ này thì quý vị hiểu liền cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu người phạm tội và không có tội mà bị người ác quan huyệt bắt trói thân cùm chân hoặc bỏ trong lao ngục nhốt lại tra khảo tàn khốc mà nhất tâm hướng về xưng danh hiệu Quán Thế Âm thì nhanh chóng được giải thoát. Rõ rệt cái này là giống hệt trong Kumala Thập á, nhưng mà nói lại thêm này, mở cửa ngục đi ra không ai có thể giữ lại, tức là cái bản chữ nho của ngài Trúc Pháp Hộ đó là khai ngục môn xuất vô năng câu chế, là không thể giữ lại được, vì mình tự mở cửa ngục mình đi ra, đâu phải là ngài Quan Thế Âm mở dùng cho mình, rõ rệt phải không? Cho nên gọi là Quan Thế Âm. Phật dạy: này tổng tính tử, cảnh giới Quan Thế Âm oai thần công đức sáng người khó có thể hẳn được như vậy nên gọi là Quan Thế Âm. Tức là sáu cái nạn rồi, bây giờ cái nạn cuối cùng. Này tộc Thánh Tử, giả sử bọn giặc cướp oán tặc đầy cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới này cầm binh khí, dao gậy, mác mâu, kích. Cái này là những cái vũ khí ngày xưa. Cái đầu của nó thì cái mâu ấy, tức là nó có cái cong, có cái móc trở lại, ta gọi là cái mâu. Cái kích ấy thì nó lại giống như là cái chĩa ba vậy. Mỗi cái nó gọi là những cái vũ khí khác nhau ngày xưa thôi, chứ bây giờ mình đâu có dùng những cái này nữa. Muốn giết hại vạn dân, có một đoàn khách buôn đi ngang qua con đường có đạo tặc ấy mang theo bảo vật quý giá. Vì dẫn đường sợ hãi thầm nghĩ nơi này có nhiều giặc, để không bị nguy hại và bị cướp đoạt tài bảo thì ta nên bày quyền kế thoát khỏi nạn này chẳng gặp nguy hại. Bèn bảo các khách buôn không nên sợ sệt, hãy cùng nhau nhất tâm đồng cất tiếng xưng niệm oai thần Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát sẽ liền tới ủng hộ khiến chúng ta không còn sợ hãi. Hãy đồng tâm hướng về để thoát các nạn không gặp oán tặc. Khách buôn nghe lời làm theo, đồng xưng danh hiệu Quán Thế Âm, thân mạng hướng về nguyện xin thoát nạn sợ hãi này. Vừa xưng danh hiệu, giặc liền thoái lui không dám xúc phạm. Đoàn khách buôn thoát nạn không còn sợ hãi. Cảnh giới oai đức của Bồ Tát Quang Thế Âm sáng người như thế cho nên gọi là Quang Thế Âm, tức là cái nạn giặc cướp. Phật lại bảo Bồ Tát vô tận ý, nếu người tu học mà dâm độ si còn mạnh, dâm độ si tức là tham sân si, tức là cái này là ba cái độc, hãy hướng về lễ bái Bồ Tát Quang Thế Âm thì dâm độ si sẽ dừng, và quán vô thường khổ không phi nhân vô ngã thì nhất tâm đắc định. Thêm cái chữ đó, vì thấy ngày Trúc Pháp Hộ rất là hay, ngày thêm những cái đoạn vô là mình hiểu liền, chứ không phải là tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm là ngài thần quyền, tức là ngài là một vị ông thần gì đó, ngài làm cho người ta hết tham, hết sân, hết si, mà là quán vô thường khổ không vô ngã thì nhất tâm đắc định. Đòi mình có dễ ò, không đâu có gì đâu, trời ơi mấy ông dễ quá, mấy ông cứ ngồi quán vô thường đi, sao quán nổi trời. vô thường khổ không vô ngã, nếu mình quán cái đó mình đắc, hiểu không? Nhưng mà nếu mà mình quán được những cái đó, mình giữ được những cái đó thì rõ ràng thật sự là tham sân si nó không còn nữa. Nếu có người nữ không có con muốn cầu con trai con gái hãy hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm, nhất tâm tinh tấn hướng về ngài thì liền được con trai hay con gái. Là con gái thì mãi mãi đoan chánh, tướng mạo vô song, ai thấy cũng vui. Nếu là con trai thì có tướng oai đức, tướng oai phong, mọi người yêu mến, mong mỏi muốn thấy, trồng các cội đức, không gây nghiệp tội. Bản Cung Ma La Thập không có cái đó, quý vị thấy rõ. Không gây nghiệp tội, tức là con trai con gái đều không gây nghiệp tội, bởi vì con trai con gái này, nếu mà mình hiểu nghĩa đen đó, tức là những người này người ta hóa hiện vào trong cái gia đình của người đó. Nhưng mà sự thật của nó là phúc đức trí tuệ, với là đoan chánh. Đoan chánh là cái giới, phúc đức trí tuệ tức là công hạnh. Khi mà quý vị mà tu, mà quý vị thấy quý vị tu giữ giới, rồi quý vị làm tất cả các công hạnh, thì làm sao mà quý vị bị khổ được nữa? Không thể nào bị khổ được nữa. Mà bây giờ chẳng hạn như ở trong nhà quý vị á, tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị ở nhà quý vị, bây giờ buổi sáng tụng thời kinh, tối trước khi ngủ tụng thời kinh, buổi trưa ngồi thiền nhỉ. Bây giờ con cái quý vị về, rồi ông chồng cũng vậy, rồi chị nó cũng vậy, em nó cũng vậy, thì bây giờ một thằng mà cà chớn đi về, nó dòm thấy như vậy, họa may nó rời nhà khác thôi, chứ nó ở trong nhà nó đâu có nổi. Nó cũng phải hiền lành theo như vậy thôi, thì ở trong này nó cũng vậy thôi quý vị. Tức là như vậy, không phải là mình nói là cái này tức là ý nghĩa là mình muốn sanh con trai, cái là mình sanh cho con trai, đâu có nói như vậy. Mà rõ rệt nói là muốn cầu con trai con gái, là nếu mà sanh con trai ấy, thì con trai được phúc đức trí tuệ, mà nếu mà con gái ấy, thì con gái đoan chánh. Chứ không hề nói là mình muốn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm nói Bồ Tát Quán Thế Âm cho con sanh con trai đi, là Bồ Tát Quán Thế Âm cho mình sanh con trai, đâu có nói chữ nào như vậy. Rõ rệt ha. Oai thần công đức trí tuệ, cảnh giới của Quán Thế Âm cao vời như thế, người nào nghe danh hiệu thì mục đích đạt được không bao giờ hư vọng, không bị tà hại, đạt đến quả đạo đức vô thượng, thường gặp chư Phật, chân nhân, Bồ Tát, chánh sĩ có đức cao, không gặp lại người nghịch, tức là gặp các hiện hữu tri thức thôi. Nếu nghe danh hiệu mà chấp chỉ nhớ tưởng thì công đức vô lượng, chẳng thể tính kể. Chấp chỉ danh hiệu của ngài Bồ Tát Quang Thế Âm này, quý vị thấy rõ, tức là cái trí tuệ mà nghe xem xét tất cả tiếng của chúng sinh. Nếu có người cúng dường 62 ức hằng hà sa các Bồ Tát thì các Bồ Tát ấy đều khiến hiện tại hành tâm từ. Tức là cái chữ này cũng không có trong Cung Ma La Thập nữa. Cái nguyên văn chữ nhỏ của nó, thị chư Bồ Tát giai sư hiện tại đằng hành từ tâm, giai sử, tức là làm cho mình phải hành cái từ tâm. Tức là cái ngài Bồ Tát này khiến cho mình khởi cái tâm từ mình ra. Hồi nào cái gì mình tham lam, mình nói láo, mình làm gì thì bây giờ các ngài Bồ Tát chuyển cái tâm của mình. Nếu có người cúng dường 62 ức hằng sa thì các Bồ Tát ấy đều khiến hiện tại hành tâm từ, làm mình phải hành tâm từ ra. Nếu tổng tánh tử, tổng tánh nữ trọn đời cúng dường áo mền ẩm thực, giường ngoại cụ, thuốc thang chữa bệnh, tất cả ấy đều đầy đủ thì phước ấy nhiều chăng? Vô tận ý thưa Bạch Thế Tôn, nhiều chẳng thể hàn lượng. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy nhiều vô số ức chẳng thể thí dụ. Cái này giống như bản của Ma La Thập, không có gì khác. Phật dạy, tuy cúng dường số Bồ Tát vô hạn ấy, nhưng không bằng một lần hướng về Quang Thế Âm cúi đầu làm lễ, chấp chỉ danh hiệu. Vì phước này hơn hẳn phước người kia, huống lại cúng dường. Quý vị để ý kỹ đoạn này nhé. Huống lại cúng dường, tuy cúng dường 62 ức hằng hà sa số chư Bồ Tát, so với sự chấp chỉ danh hiệu, kể hai phước này cả ức trăm ngàn kiếp cũng không thể hết được. Giống bản của Ma La Thập phải không? Giống hết đi, nhưng mà cuối rồi. Nhưng rốt cuộc chẳng so sánh nhau được, cho nên gọi là Quang Thế Âm một chất. Quý vị thấy không? Nếu mà bây giờ mình đọc của trên không á, mình thấy như vậy thì nó giống như bản Cung Ma La Thập, nhưng mà ngài rõ rệt, ngài nói rõ rệt, nhưng rốt cuộc chẳng so sánh nhau được. Tức là đừng có tưởng là phước này hơn phước kia, rồi mình bỏ cái kia, rồi mình đi làm cái này thôi, mình nghĩ cái này chấp vô. Không phải. Rõ rệt như vậy ha. Tức là mình cúng dường, bây giờ mình nói, tôi bây giờ con nằm một Quán Thế Âm Bồ Tát, một Quán Thế Âm Bồ Tát, một Quán Thế Âm Bồ Tát thì tôi được bao nhiêu phước. Rồi bây giờ tôi lại cúi đầu làm lễ chấp chỉ danh hiệu, hay là tôi đem cúng dường Bồ Tát hằng hà sa chứ. Thì cái công đức nó không có kể. Thì rõ rệt như vậy, nhưng rốt cuộc chẳng so sánh nhau được, nên gọi là Quang Thế Âm. Quang tức là cái trí tuệ, cái ánh sáng rõ rệt như vậy. Bây giờ nếu mà mình đạt được cái trí tuệ rồi thì mình thấy rõ rệt, tức là vạn pháp tay không. Khi ấy Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Đức Phật, Quang Thế Âm vì nhân duyên gì dạo đi trong thế giới Kham Nhẫn, tức là thế giới Ta Bà đó, tại sao mà ngài thuyết pháp, nguyện của ngài là gì, và các phương tiện cảnh giới của ngài như thế nào? Phật dạy, này tộc tánh tử, Bồ Tát Quang Thế Âm đã đi dạo trong thế giới hoặc hiện thân Phật để ban bố tuyên dương giáo pháp. Tức là cái này bắt đầu 33 cái ứng thân ở trong cái bản Cung Ma La Thập thì rõ rệt hơn á, thì quý vị nhớ cũng 33 cái ứng thân cũng giống trên kia, nhưng mà nó khác có một cái. Hoặc hiện thân Phật để ban bố tuyên dương giáo pháp, hoặc hiện dung mạo hình tượng Bồ Tát để giảng kinh khai hóa, thì ở trong bản Cung Ma La Thập thiếu có cái này thôi, tức là không có nói tới cái hình tượng Bồ Tát. Mà quý vị thấy ngộ, mình thường thường mình tụng cái phẩm phổ môn Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi mình cứ đi mình lại nhất định phải Bồ Tát Quan Thế Âm, tạo hình tượng Bồ Tát mà mình thờ, mà trong khi ở trong cái phẩm phổ môn Quan Thế Âm thì không hề nói là ngoài Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện ra cái hình tượng Bồ Tát. Ngài hiện ra hình tượng Phật, hiện ra tượng Thầy Sa Môn, hình tượng Thanh Văn Viên Giác, hình tượng Thiên Đại Tướng Quân, hiện tượng rất không hiện tượng hình Bồ Tát, mà mình cứ nhất định mình phải thờ Bồ Tát. Quý vị về, quý vị xem, đọc kinh lại coi, đọc lại cái phẩm Tu Ma La Thập đó, quý vị thấy rõ rệt như vậy. Mà trong khi ở trong cái bản Chúc Pháp Hội này thì Ngài nói rõ có thêm cái Bồ Tát nữa, để giảng kinh khai hóa, hoặc hiện thân Duyên Giác, hoặc hiện thân Thanh Văn, tức là trong bản Tu Ma La Thập gọi là Bích Chi Phật, hoặc hiện thân Vua Trời Phạm Thiên để giảng đạo kinh, hoặc hiện thân Kiền Đạp Hòa muốn độ quỷ thần nên hiện thân hình quỷ thần, muốn độ bậc tôn quý hiện thân tướng tôn quý, hoặc đại thị hiện thân ở cõi trời Đại Thần Diệu. Đại Thần Diệu tức là Đại Tự Tại Vương, Đại Tự Tại Vương tức là hiện thân Ma Vương, hoặc hiện thân hình chuyển luân thánh vương hóa độ bốn cõi, hoặc thân hình kỳ lạ, hoặc thân hình La Sát Phản Túc. La Sát Phản Túc tức là quỷ La Sát thôi, hoặc thân tướng quân, hoặc hiện thân Sa Môn Phạm Chí, hoặc thân thần Kim Cang, ẩn sĩ ở một mình, tiên nhân trẻ nít, Bồ Tát Quán Thế Âm dạo đi các cõi Phật đều hiện khắp biết bao nhiêu thân hình tại chỗ biến hóa khai độ tất cả. Vì vậy này tộc tánh tử, tất cả chúng sinh, tộc tánh tử này tức là Bồ Tát đấy, mà Đức Phật gọi là tộc tánh tử, tất cả chúng sinh đều nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì tộc tánh tử ấy nơi nào mà chung quanh có sự sợ hãi liền khiến không sợ hãi, đã được không sợ hãi rồi khiến đều an ổn, ai nấy vui mừng. Vì vậy nên Bồ Tát dạo đi trong thế giới kham nhẫn, tức là thế giới Ta Bà, không sợ hãi. Thì bây giờ quý vị hiểu rồi, bởi vì rõ ràng quang tức là cái trí tuệ. Nếu mà có trí tuệ mình đâu còn sợ hãi nữa. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ, mà bây giờ tôi lặp lại trở lại thôi. Quý vị bây giờ lấy cái khăn bịt mắt lại thì quý vị sợ mọi thứ hết. Lột cái khăn bịt mắt ra quý vị không còn sợ nữa. Khi ấy Bồ Tát Vô Tận Ý liền cởi trăm ngàn anh lạc báu nơi thân, dâng lên Bồ Tát Quán Thế Âm thưa. Ở trong bản Tu Ma La Thập thì nói là cái chuỗi anh lạc trị giá trăm ngàn lượng vàng thôi mà. Chứ ở trong này thì nói là liền cởi trăm ngàn anh lạc, tức là cả trăm cả ngàn sâu chuỗi như vậy á, nơi thân dâng lên Bồ Tát Quán Thế Âm thưa: cúi xin chánh sĩ nhận pháp cúng dường này là anh lạc báu đặc biệt đeo ở thân tôi. Quý vị nhớ cái đoạn này, chú ý cái đoạn này, nó khác bản Tu Ma La Thập một chỗ thôi, hay lắm. Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận, Vô Tận Ý lại thưa: đã đến lúc, xin ngài thương xót nhận cho, đừng từ chối. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm tự nghĩ: ta không dùng vật báu ấy. Rõ rệt, dễ hiểu phải không? Vì đối với Bồ Tát thì ba cái tiền tài danh vọng làm cái gì, vô ích. Đối với Bồ Tát tiền tài không quan thua gì hết, như là bụi đất vậy thôi, như là dứt bỏ. Vô Tận Ý thưa: xin hãy thương xót các trời rồng thần Kiền Đạp Hòa, Atulon Kalola trên là Lama Hầu Lạc, tức là Hầu Lạc giả nhân và phi nhân mà thọ nhận. Tức là trong bản Tu Ma La Thập nó giống hệt như vậy, nhưng mà nó khác ấy. Nó khác cái đoạn bây giờ quý vị thấy. Bồ Tát Quán Thế Âm thọ nhận anh lạc báu liền chia làm hai phần. Ở trong cái bản Tu Ma La Thập ấy, thì lúc đó không phải là Vô Tận Ý thưa nữa, mà là Đức Phật nói. Quý vị nhớ trong đó, bây giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: ông nên thương hàng tứ chúng trời rồng dạ xoa, Cản Thát Bà, Ca Lô La, Tu La, Khẩn La La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân mà nhận chuỗi ngọc đó. Quý vị nhớ rõ ha. Và ông thương rõ ràng, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm đàn ông, đâu phải đàn bà. Thì mình học theo lịch sử thì mình biết rồi, tất cả những bản này tới ngày Tu Ma La Thập thì vẫn dịch là ông. Thì sau cái thời Tùy á, thì bên Tàu mới đổi Quán Thế Âm thành ra đàn bà. Thì ra ở trong cái này khác với bản Tu Ma La Thập là chỗ đấy. Ở trong cái bản Chúc Pháp Hội này là Đức Phật không có nói gì hết, mà Vô Tận Ý chỉ nói thôi, tức là Bồ Tát nói chuyện với Bồ Tát thôi. Bồ Tát Quán Thế Âm thọ nhận anh lạc báu liền chia làm hai phần, một phần dâng cúng Đức Thích Ca Năng Nhân, Đức Như Lai Năng Nhân, một phần đặt lên tháp báu để cúng dường Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác Đa Bảo, tức là ngài Chúng Bảo Như Lai. Cái ở trong bản chữ Nho của nó là Chúng Bảo Như Lai, nhưng mà quý vị hiểu liền là Phật Đa Bảo. Vị tộc tánh tử ấy vì tất cả chúng sinh nên dùng thần túc biến hóa dạo đi trong thế giới kham nhẫn cứu tế khắp nơi, tức là phổ hiện sắc thân tam muội. Bây giờ Bồ Tát Chỉ Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy tới trước bạch Đức Phật. Quý vị thấy bây giờ sinh ra cái ông Bồ Tát Chỉ Địa nữa. Trước khi cái Bồ Tát Chỉ Địa này là cái phần bài tục ở trong bản Tu Ma La Thập. Quý vị đọc cái phẩm Phổ Môn á, thì là đi dạo chơi trong thế giới Ta Bà, rồi xong bất bật tới bài tụng. Bài tụng xong rồi mới tới Bồ Tát Chỉ Địa. Vì Bồ Tát Chỉ Địa này thì ở trong Kinh Lăng Nghiêm mình có nói rồi, trước mình học bản Tu Ma La Thập có nói. Cái ông Bồ Tát Chỉ Địa này là ông không biết chữ, mà ông không tụng kinh gì hết, nhưng mà ông có sức mạnh, gánh đồ về sửa cầu sửa đường gì đó. Tức là ông chỉ làm những việc vậy thôi. Ông không giáo hóa chúng sinh, ông là Bồ Tát, nhưng mà ông không giáo hóa chúng sinh bằng những lời nói, hoặc là bằng những cái giáo pháp gì, mà bằng cái thân hành. Tức là ngài làm giúp đỡ người ta vậy thôi. Ngài cũng không có tụng kinh, mà ngài cũng thuyết pháp ngài gì hết, nhưng mà ngài làm được cái gì ngài làm, tức là gánh nước bừa củi ngài làm tốt, làm gì cho chúng sinh là ngài làm, thế thôi. Bồ Tát Chỉ Địa hôm trước mình có nói rồi, quý vị nhớ thời mà Phật Thi Ký á, Phật Thi Ký hỏi ngài Bồ Tát Chỉ Địa như vậy: tại sao mà ông lại đi ông đào đất ông sửa đường như vậy? Tại vì thấy đường đất nó không có bằng phẳng, làm cho nó bằng phẳng để cho người ta đi cho nó dễ. Thì ngài Thi Ký mới nói: ông làm như vậy á thì được, nhưng mà cái đó không phải là cái cách tu đúng. Ngài Bồ Tát chỉ điểm nói làm thế nào để tu đúng. Thì Ngài mới nói, đó, ông sửa những cái đường ở ngoài á, thì là cái đường ở phía ngoài thôi, chứ còn cái tâm của ông nó không có sửa. Khi cái tâm ông bình á, thì thế giới nó mới bình. Ông hiểu ra lúc đó rồi thì mới thành được cái tâm Bồ Tát. Tức là không phải là mình nói tất cả chỗ nào á, nói lên dốc là mình phải san bằng hết thì cũng được. Giống như bây giờ mình nói cái cầu nhà, bây giờ nó đi qua sông, đi qua sông bây giờ mình làm cứ bằng phẳng như vậy thôi chết mồ người ta rồi, sao mình ta chạy qua được. Cầu thì nó phải lên dốc một cái nó qua thì cái thuyền nó mới chui qua dưới đó được. Chứ bây giờ mình nhất định phải bằng phẳng cái chân thì thôi chịu à. Giả sử có người nghe công đức tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm chọn không hư dối thì đời đời an ổn đạt đến tuệ vô cực. Bồ Tát Quán Thế Âm ấy thần túc biến hóa đến khắp cửa đạo, oai thần hiển hiện không cùng tột. Phật nói phẩm phổ môn đạo xong có 84,000 người trong hội khi ấy đạt đến vô đẳng luân, liền phát tâm đạo vô thượng chánh chân. Tức là đắc đạo. Bây giờ là mình hết cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy Quán Thế Âm ở trong bản Kumara Thật thì nó khác cái Quán Thế Âm của bản Trúc Pháp Hộ. Hai ngài ấy, đúng ra thì nó giống hệt nhau, không có gì khác hết. Vì cái bản chữ phạn của nó cũng giống như vậy. Nhưng mà khi mà đọc cái bản của Trúc Pháp Hộ ấy, thì quý vị hiểu cái ý nghĩa Quán Thế Âm nó khác. Còn trong khi quý vị đọc cái bản của Kumara Thập ấy, thì Quán Thế Âm nó khác. Quán Thế Âm của ngài Kumara Thập thì rõ rệt là một vị thần quyền. Nếu mà quý vị đọc sơ quá quý vị không hiểu. Quý vị thấy nó là thần quyền. Tức là làm sao? Tức là cái ngài đó, Quán Thế Âm đó ban phúc giáng họa cho mình. Cầu cái gì ngài cho cái đó. Cầu xin thôi. Tức là mình cũng như là tay đi ăn mày, cái người chúng sinh là thứ ăn mày, đi xin phúc, xin gì của ngài thôi. Còn ở trong cái bản Trúc Pháp Hộ này thì rõ rệt nó khác. Tức là không phải là mình xin ngài, mà vì nhờ cái trí tuệ của ngài mà mình phát sinh được cái trí tuệ của mình. Tức là mình hiểu được cái lý do, hiểu được cái đạo. Và khi mà mình hiểu đạo được thì tất cả mọi sự khổ của mình đều mất hết, không còn bị gì hết. Thế bây giờ mình hết cái phẩm này, bây giờ mình chắc tay được hình ứng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.